Hỏi, nếu chỉ phát nguyện là biểu thời ý, thì như thế nào là biểu thời ý? Đáp, Phật vì chúng sanh phiền não lấy lời chối lăng sinh tử, đắm chìm trong biển khổ, không hẹn ngày ra khỏi. Thế nên sinh tán thế giới cực lạc Tây Phương, y báo chánh báo, vốn thư trang nghiêm, khuyên các chúng sanh sinh về tịnh độ. Các loài chúng sanh tuy nghe Phật Pháp, nhưng chướng có nặng nhẹ, ngộ có cạn sâu, nay khiến cho y theo giáo Pháp có hơn kém sai biệt. Có một loại chúng sanh tuy nghe tịnh giáo, nhưng hủy bán chê ba, chẳng những không sanh Tây Phương mà còn bị đắm chìm trong đường ép, đi cùng với Tây Phương hoàn toàn xa cách. Có một loài chúng sanh tuy nghe tịnh giáo, tin sâu không hủy bán, năm dục ràng buộc tâm, vui sống với cõi quê, vừa không phát nguyện lại chẳng tu hành. Người này tu thể hoặc sinh trời, hoặc trở lại tạo ác, chìm đắm trong đường ác. Người này vọng sinh Tây Phương cũng là xa vời, vì hoàn toàn không có tâm cầu đến, hoặc còn phỉ báng chê bai. Kinh Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác nói, nếu có chúng sanh nghe nói do Pháp tịnh độ, nghe như không nghe, trở lại sinh phỉ báng, ta nói người này chưa được giải thoát, mới từ trong đường ác đến, không có tín hướng, cũng hoàn toàn không có hành nguyện, nên không được giải thoát. Có một loại chúng sanh có tu duy thường thuộc với Phật Di Đà, nghe nói giáo môn tịnh độ, tâm thanh tịnh kính tinh, phát thệ nguyện rộng lớn, nguyện vạn sinh tịnh độ Tây Phương, càng không mong cầu quả báo trời. Dù có nguyện này, nhưng người này hoặc vì những duyên phiền não đấm nhiễm năm dục, hoặc lại biến nhát buông lung, không thể tu đạo, vì gặp ác chi thức gây ra mười điểm ác, hoặc khi sắp qua đời không gặp thiện chi thức, hoặc vì thân bị bệnh nặng cuồng loạn mất tâm, hoặc bị thất ý lâu ngày, không hiểu lời nói của người, nên không phát nguyện, chưa từng tu tịnh hạnh, tuy không vãng sanh tịnh độ, nhưng nguyện này là sinh nhân xa, hoặc do thắng lực phát nguyện, về sau chắc chắn thể tu hành, hoặc người khởi hành chắc chắn có ý tu hành. Người đó tuy chưa thể khởi hành, nhưng sẽ có công phu khởi hành. Hai hạng người trước tức có nghĩa vãng sinh xa, nên kinh khen ngợi người này vãng sinh Tây Phương. Người ngu sẽ cho rằng liền được, không nhờ riêng tu tịnh nhân. Luận sư giải thích văn kinh này, đây là biểu thời ý, chẳng những chỉ do phát nguyện liền được vạn sinh Tây Phương, mà người sau đọc luận không hiểu, liền nói thực hành không được vạn sinh, đây rất là sai lầm. Còn có một loại chúng sanh gốc lành rất sâu dày, phiền não mỏng nhẹ, gặp được thắng duyên, nghe được tịnh giáo, xin lòng tinh thanh tịnh, phát nguyện tu hành, khi qua đời được vãng sanh. Đầy đủ như kinh nói, đây là hành nguyện đầy đủ, liền được vãng sanh, khác với nguyện rộng không su của người kia, nên chẳng phải giáo lý thời. Phật đối với hai hạng người chưa được vãng sinh ở trước, họ ký cho người phát nguyện thì được vãng sinh. Luận sư sợ người đồng hành nguyện đầy đủ liền được vãng sinh, cho nên chia riêng người chỉ có nguyện là việc thời ý. Nên nguyện dù ban đầu là một đồng tiền vàng, niệm Phật tu hành là 998 đồng tiền vàng, khoảng giữa của vãng sinh tịnh độ là 1.000 đồng tiền vàng. Nên Nhiếp Luận nói, như dùng 1 đồng tiền vàng để đổi được 1.000 đồng tiền vàng. Còn như niệm Phật đã bảo, chưa hẳn đến địa vị bất thoái. Vị bất thoái ở thập trụ sơ tâm, khi người này đang niệm Phật đã bảo, hoặc là tâm chấp trước thập tính, hoặc là sơ tâm thập tính, vân vân, chưa thể niệm Phật đã bảo, liền vượt qua thập tính 10.000 kiếp, tức đến sơ tâm thập trụ. vì khoảng giữa cần phải tu 84.000 hạnh ba la mật mới đến sơ tâm, mà niệm Phật đã bảo cùng với hạnh bất thoái là duyên xa, nên gọi là việc thời ý. Trên đây đã dùng nhiều nghĩa để hiện rõ việc thời ý. Từ cửa ải phát nguyện chẳng phải là người khởi hành, đó là luận sư Nhiếp Luận nói về ý việc thời. Còn văn việc thời ý của Nhiếp Luận là báo tịnh độ, chỉ nguyện niệm Phật lý chưa sinh ngay, nếu hóa tịnh độ chỉ nguyện niệm Phật thì chắc chắn được sinh ngay. Như Kinh Hoa Nghiêm nói không nên nghi ngờ. Hỏi: chúng sanh vạn sinh tịnh độ, chỉ có cõi người này mới được tu tịnh nghiệp và vạn sanh, có chung cho các đường khác cũng được vạn sanh, và cuối cùng là ở trong đường U Minh cũng được vạn sanh hay không? Đáp: trong năm đường tất cả đều có thể tu tịnh nghiệp Tây Phương, được sinh Cực Lạc, xét cách vị trời để có thể đến nghe Kinh Quán. Văn sau Kinh Quán có nói: vô lượng các vị trời đồng giả xoa nghe Phật nói đều rất vui mừng. Kinh Xưng Tán Tịnh Độ ví dụ trong chúng nói: vô lượng các vị trời vân vân vì nghe Pháp nên đều đến nghe Pháp, nên biết tất cả muốn nguyện sinh tịnh độ đều có thể tu tập tịnh nghiệp được sinh Tây Phương. Lại xét Kinh Bồ Tát Sự Thai quyển 4 nói: rồng hóa sinh trì giới bắt quán trai, chim cánh vàng muốn ăn không được. Bèn hỏi về pháp tu đó, rồng nói pháp bắt quán trai cho chim, chim cánh vàng theo rồng xuống cung Hải Long Vương. Bây giờ rồng con lại nói bài kể cho chim cánh vàng. Bây giờ long tử, long ngự, tâm ý khai mở, sau khi chết đều được vạn sanh về cõi nước của Phật A Di Đà. Lại xét Kinh Tùy Nguyện Vạn Sanh nói:
nếu vì người mất mà đem những vật trang nghiêm thân, nhà cửa vườn rừng, ao tắm để cúng thí Tam Bảo, thì phước này rất nhiều, năng lực công đức rất mạnh, có thể bứng được cái tai họa của địa ngục kia. Do nhân này liền hết buồn khổ, được giải thoát lâu dài, vạn sanh về các cõi Phật ở mười phương. Lấy đây làm chuẩn để biết chúng sanh trong năm đường đều được vạn sanh về cõi Cực Lạc.
Hỏi: thọ sinh cõi uế, trong ba cõi chỉ có hình sắc, đều thọ thân trung âm, chết chỗ này sinh chỗ kia, qua lại truyền thức có bốn hộ: trung hữu, sinh hữu, phản hữu và tử hữu. Chẳng biết từ đây sinh tịnh độ có trung hữu không? Đáp: ở đây có hai cách giải thích. Nói không có trung hữu
vì những người này
qua đời liền ngồi trong hoa sen, nên biết là thuộc về sinh âm, vì vào trong hoa sen giống như bào thai. Nay giải thích nghĩa này chưa hẳn là như thế. Vả lại như pháp thọ sinh được cõi quế, phải đến chỗ sinh kia mới thọ sinh âm, như chết ở cõi dục sinh ở cõi sắc, phải từ cõi dục chết thọ thân chung hữu trong cõi sắc, đến cõi sắc kia mới thọ sinh âm. Không có cõi dục thọ thân sinh hữu cõi sắc, nay sinh ở tịnh độ ý nghĩa cũng như thế. Không thể chết ở cõi quế, từ cõi uế họ không sinh hữu ở tịnh độ, phải đến trong ao báu ở tịnh độ kia mới thành sinh hữu thân. Lại cõi vô sắc, vô sắc có thể không có chung âm truyền thức thọ sinh, tịnh độ vô sắc xứ sở đại khác, làm sao không có chung âm truyền thức đến chỗ kia thọ sinh âm.
Hỏi:
nếu có chung âm thì phải sinh chỗ kia đến trong ao báu mới vào trong hoa ngồi, sau đó hoa mới nở. Làm sao bây giờ vào trong hoa cũng có khác gì với sinh âm như đâu? Đáp: chẳng lẽ cho chung âm vào trong hoa kia là khiến thuộc về sinh âm kia, sinh về tịnh độ kia năng lực phước đức thù thắng. Tuy là chung âm nhưng nương hoa vạn sanh, khác với cõi uế chung âm không có hoa. Tuy chung âm, sinh âm đồng ở trong hoa, nhưng hơn kém khác nhau.
Minh hối có khác nên chia ra chung âm và sinh âm khác nhau. Cũng vì cõi đến sinh miệng khác nhau nên chia chung âm sinh âm khác nhau. Bất kể có hoa hay không hoa đều chia ra chung âm và sinh âm riêng biệt. Nếu nói đồng ở trong hoa khó có thể khác nhau, tức khiến không có chung âm đó cũng được. Trong cõi ấy, chung âm, sinh âm đều không có hoa, phải nói chung âm và sinh âm không khác nhau. Nếu nói chung âm và sinh âm tuy đều không hoa, tức có thọ thai khác nhau là đoạn sinh, thai sinh, thấp sinh. Hóa sinh và sinh âm làm sao khác được, vì thế mà biết có chung âm. Còn như chung âm ở địa ngục đã bị lửa thiêu, hả không khác với sinh âm. Ngược lại thì nghiệp tịnh độ giống nhau, chung sinh tương tự. Nhưng ở đây đã nói chung âm, nhưng chưa thấy kinh luận nói tịnh độ bỏ thân chung âm này, chẳng phải là chung âm. Văn không thể quyết phán có hay không, tuy không có văn kinh nhưng chọn nghĩa có là hơn. Không như vậy bỏ thân nói là gì? Hỏi, nếu có chung âm thì không biết chung âm ở tịnh độ này có mặc y phục hay không. Đáp, không có kinh văn luận nhưng chuẩn định thì phải mặc y phục, vì luận câu xá nói chung âm trong cõi dục trừ tỳ kheo ni tiên bạch ra, tất cả chung âm đều không có y phục, vì trong cõi dục có hậu thẹn hay không. Bao nhiêu chung âm trong tất cả cõi sắc đều có y phục vì có hậu thệ. Y cứ theo đây mà biết, tịnh độ đẹp hơn cõi sắc, nhưng thân chung âm tịnh độ có mặc y phục. Còn chung âm cõi sắc vì sao không có y phục? Hỏi, chung âm ở tịnh độ có hành tướng như thế nào? Đáp, cũng y cứ theo nghĩa mà biết, thân chung âm ở cõi uế sinh về cõi trời thì chân hướng xuống dưới, đầu hướng lên trên. Chung âm địa ngục thì đầu hướng xuống dưới, chân hướng lên trên. Người quỷ bản sinh giống như chim bay, thân bay ngang, nay sinh về tịnh độ, chân hướng xuống dưới, đầu hướng lên trên. Tức là kinh văn nói ngồi trong hoa sen là giống nhau ở chỗ đó. Còn giải thích khác thì nói chung âm sinh thiên, chân hướng xuống dưới, đầu hướng lên trên, đứng thẳng mà thọ sinh trong các đường, chung âm tịnh độ thì ngồi mà thọ sinh vào các đường. Hỏi, chung âm tịnh độ chưa đến thế giới Cực Lạc, ở khoảng giữa cách mười muôn ức cõi Phật ăn thích ăn gì? Thích, chung âm cõi dục duyên sinh chưa hình, trong thời gian dài thọ thân chung âm kia nên cần phải ăn mùi hương, vì sinh ở cõi hữu. Chung âm ở tịnh độ trong khoảng thời gian bút ngón tay liền được bản sinh, thời gian không lâu, không cần nhọc công ăn uống, lại phải trải qua khoảng cách mười muôn ức cõi Phật, liền ở trong hư không ăn mùi cơm thơm của các cõi Phật để giúp âm thân đi đến chỗ thọ sinh, trong đó vô lượng nghĩa không thể nói hết. Hỏi, Như Lai nói kinh đều là thích hợp căn cơ hóa vật, đều vì người tín hướng mà nói, không vì kẻ nghi ngờ mà nói. Nên kinh Dược Sư nói, Phật vì người tin mà thí, không vì người nghi mà nói. Vì sao trong kinh nói có tướng lưỡi thè ra, khuyến chúng sinh tin, có khi không thè lưỡi nhưng nói lý mò, lại nói pháp xấu xa và phu khó hiểu, hoài nghi xin chê bai, như nói kinh Pháp Hoa, hội thai quy một hàng nhị thừa không sinh tính tâm, nên Đức Phật đã bảo có tháp báu để chứng thật. Phật thè lưỡi biểu hiện sự không dối gạt, tức lời nói chân thật. Ba lần là Phật trình bày cho chúng sinh tin rồi mới nói sự thật chắc chắn. Nay kinh A Di Đà chỉ nói sự trang nghiêm của tịnh độ, y báo và chánh báo của Tây Phương, khuyên chúng sinh vạn sanh dễ sinh chánh tinh, đâu cần chư Phật trong sáu phương hay mười phương đồng thề tướng lưỡi khuyên chúng sanh sinh tinh ư? Thích, xét kinh sinh tăng tịnh độ, Phật tự nói hàng xa chư Phật trong mười phương thấy Phật Thích Ca Mâu Ni nói kinh sinh tăng tịnh độ xong, đều ở cõi nước mình, khác miệng đồng lời, cùng lúc khen ngợi rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có khả năng thế giới Ta Bà, là cõi đời có năm thứ chừng ác mà chừng được A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề.
nói ra pháp mà tất cả thế gian rất khó tin này cho các chúng sanh nghe. Phật Thích Ca Mâu Ni đã được chư Phật đồng thanh khen ngợi. Ngài bảo Xá Lợi Phất, ta ở trong cõi đời có năm thứ trường ác mà chứng được A Nậu Đa La Tam Niệm Tam Bồ Đề. Nói ra pháp mà tất cả thế gian rất khó tin này cho chúng sanh nghe, đó là việc rất khó. Như Lai tuy nói trăm ngàn bộ kinh, nhưng không nói, khó nói, chỉ có kinh Xưng Tán Tịnh Độ, gồm 9 trang giấy, Hằng Sa Chư Phật và Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni đều nói kinh này là khó tin, khó nói. Bởi vì Phật nói, 12 bộ kinh tất cả ngoại đạo đều sinh tâm phiền báo, còn đệ tử Phật đều phát tính tâm. Nay nói, kinh A-di-đà, ý nói chúng sanh có gốc tội 5 nghìn 10 ác, chỉ cần niệm Phật cũng sanh về tịnh độ. Tuy đệ tử Phật tính hướng điều đó, cũng sinh nghi ngờ, không tin lời này. Hiện thấy thời nay bốn bộ chúng đều có chánh tính, còn nghi niệm Phật không được vãng sanh, nên biết kinh này rất khó sinh tin. Bậc nhất thiết chủng chí biết trước, vì lai cái chúng sanh này sinh nhiều hoài nghi, nên đồng hề tướng lưỡi tiêu biểu pháp rất thật, khuyên nên tu. Lại vãng sanh tịnh độ, bậc Bồ Tát Tam Hiền đại hải trở lên, hoặc tông thọ vân vân được sinh Tây Phương. Phàm phu cực ác cũng sinh chánh tín, thấy người phước nhiều tội ít được sinh tịnh độ, có gì đáng làm lạ. Phàm phu 5 nghìn 10 ác, từ 1 niệm đến 10 niệm chí thành triệt đệ, nhờ bản nguyện của Phật cũng được sanh Tây Phương. Hàng Bồ Tát Tam Hiền thập địa cũng tin việc này, không khởi tâm nghi, chỉ nói hạ phẩm hạ sinh 5 nghìn 10 ác. Như người ngu này không điều ác nào không làm, gặp thiện trí thức dạy xưng danh Phật đủ 10 niệm liền sinh tịnh độ. Chúng sinh người ác này không tin niệm Phật được sinh tịnh độ. Chúng ta đã là phàm phu tội ác, từ vô thủy đến nay lỗi này đều phạm. Niệm Phật 10 niệm có công đức gì mà khiến tội nặng chúng ta trừ diệt vạn sinh thế giới cực cực lạc Tây Phương? Đây chỉ là lời Phật tiếp dẫn, hoặc là nói xa thành nói gần, hoặc là pháp ở giai đoạn thứ hai, hoặc nói vì thời ý, nhiều cách hiểu khác nhau. Không tin vãng sanh ngay, lừa dối bị bán rất nhiều, tin thuận rất ít, cho nên lời dạy này người tin rất ít. Chư Phật hiện tướng lưỡi rộng dài che khắp cõi tam thiên, để chứng minh pháp không sai lầm, chắc chắn được sinh hộ niệm người tu hành được sinh tịnh độ. Hỏi: như Kinh Hoa Nghiêm nói, chư Phật bình đẳng đều đầy đủ tất cả hạnh, tất cả nguyện mới thành chánh giác, hiệu là lưỡng túc tôn. Nãy Kinh Dược Sư chỉ nói Phật Dược Sư Lưu Ly Quang, khi còn hành đạo Bồ Tát, phát 12 đại nguyện. Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh Bi Hoa nói Phật A Di Đà khi phát tâm Bồ Đề, và hành hạnh Bồ Tát phát 48 thể nguyện rộng lớn. Khác với văn Kinh Hoa Nghiêm là có ý gì? Đáp: ý của hai kinh này đều căn cứ một nguyện, cũng không trái nhau. Căn cứ thật thật mà luận thì tất cả chư Phật đều có đủ tất cả chỉ nguyện thù thắng, không có thêm bớt. Nếu có một nguyện không tròn, một hạnh không đồng đủ, thì không đắc đạo và thành chánh giác, gọi là bậc nhất thiết tri. Công đức chư Phật có lỗi không bình đẳng. Kinh Duy Ma nói, chư Phật Như Lai công đức thảy đều bình đẳng. Nhưng Kinh Dược Sư nói 12 nguyện, Kinh Vô Lượng Thọ nói 48 nguyện. Đây là nói theo căn cơ giáo hóa. Chư Phật giáo hóa chúng sanh đều y cứ vào chúng sanh có duyên tiếp dẫn, có duyên với Phật phải y theo bổn nguyện của Như Lai. Như Lai giáo hóa dẫn dắt các Phật đều mang theo nguyện vọng lớn là giáo hóa chúng sanh. Chư Phật vốn phát tâm Bồ Đề, tức chủ ở tâm rộng lớn, có bao nhiêu gọi chúng sanh ta đều giúp họ độ bằng cách nhận vào niết bàn vô dư. Nhưng thế giới chúng sanh có vô biên vô số, Bồ Tát mới phát tâm cuối cùng thành Phật. A Tăng kỳ kiếp có sơ có mạng, ở trong hành hạnh Bồ Tát thành thành chánh giác, không thể dùng khắp tất cả. Chúng sanh đều thấy Bồ Tát tu hành cũng dường. Bồ Tát không thể giáo hóa là lợi ích khắp khắp thế giới chúng sanh. Thế giới chúng sanh chưa cùng tận, Bồ Tát đã thành Phật.
Tâm tuy rộng lớn, nhưng những sự tức tức khó chú toàn. Nhưng ở nhân địa chúng sanh đối với 12 nguyện mà Phật dường sư Lưu Ly Quang đã phát, chí thành hành ứng trọng, nguyện đó nay đã thành thục. Phật A Di Đà vốn phát 48 thệ nguyện rộng lớn, chí thành hành ứng trọng, nguyện đó cũng thuần thục. Tuy hai Phật kia và đây đều có trần xa các nguyện, nhưng đối với căn cơ giáo hóa thì nghiêng về nguyện. Chúng sanh đối với 12 đại nguyện của dược sư Phật vốn đã thành thục. Phật dược sư tuy có 48 thệ nguyện rộng lớn, nhưng căn cơ chúng sanh chưa thuần thục, nên Phật nêu riêng 12 nguyện. 48 nguyện của Phật A Di Đà ngài nghiêng về căn cơ thuần thục. Tuy có 12 nguyện, Phật cũng không nói. Thí như thuốc trong kho của Y Vương tuy đủ loại cỏ thuốc, nhưng đối với người bệnh nóng lạnh thổ tạng khác nhau thì cho toa cũng khác nhau. Trong tủ thuốc, thầy thuốc chỉ chọn ngay gốc bệnh, lấy 5-3 bệnh xây nát trộn lại hoặc tán hoặc viên cho người bệnh uống, không cần dùng thiếu số thuốc. Không theo lời thầy thuốc, dù thuốc trong kho đủ loại nhưng không thể đem hết cho một bệnh, huống chi hòa hợp các thuốc thang, dùng đủ tất cả các thuốc lạnh nóng. Phật cũng giống như thế, như Kinh Hoa Nghiêm thật có đủ các nguyện, tất cả đều đạt giống như thuốc trong kho thầy thuốc. Hoặc nói 12 nguyện của Đức Phật kia, hoặc nói 48 nguyện của Đức Phật này, như đối với người bệnh cho toa thuốc. Cho nên hai kinh này không trái nhau.
Hỏi: chúng sinh vạn sinh tu tịnh nghiệp, có tướng mạo biết mình được vạn sinh Tây Phương, có thánh giáo nào chứng biết tướng này không? Thích: có ba thánh giáo chứng minh được sinh, dùng giáo để xét nghiệm người, tức là chứng. Như Kinh Sinh Tán Tịnh Độ nói rằng, đối với thế giới tạp nhiễm tham nhận có năm thứ trừ khác này. Nếu có người nam người nữ có lòng tinh thanh tịnh, nghe nói pháp tất cả thế gian khó như thế mà tin hiểu, họ chỉ giảng nói đúng như lời dạy tu hành, thì phải biết người này là người ít có đã từng gieo trồng gốc lành với vô lượng đức Phật. Khi qua đời chắc chắn họ sẽ vãng sinh về thế giới cực lạc. Như Kinh Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác nói, nếu người nghe nói giáo môn tịnh độ khắc mình nội ốc, ta nói người này chắc chắn sẽ được giải thoát. Như Kinh Thiền Hộ Quyển 1 nói, chúng sinh học được tam muội của chư Phật hiện tiền, nghe lời dạy của A Di Đà Như Lai ứng cúng đàm đàm chánh giác, mà buộc tâm tư duy nối nhau thứ lớp không rối loạn. Nhìn kỹ Đức Phật A Di Đà kia, Bồ Tát này tư duy thành tụ đầy đủ tam muội thì của chư Phật. Nhờ tam muội này mà được thấy Phật, liền bạch hỏi Phật A Di Đà rằng: bạch Đức Thế Tôn, các Bồ Tát thành tụng pháp nào mà được sanh về cõi Phật này? Bây giờ Đức Phật nói rằng, nếu người phát tâm sâu xa sẽ sinh về cõi này, thường phải buộc tâm chánh niệm nối nhau liền được vạn sanh về Phật A Di Đà. Hành giả tự xem ba bộ kinh này, thể có bất cứ kinh nào tương ứng với mình thì biết được sinh tịnh độ. Hỏi: như các vị trời cõi sắc ở cõi uế này không có buồn khổ, chỉ có an vui, vậy có hơn kém thế nào với cõi tịnh độ kia mà người sinh tịnh độ không thích sinh các tầng trời cõi sắc? Đáp: các tầng trời cõi sắc tuy không có buồn khổ, chỉ có an vui, nhưng chẳng phải cực lạc, cuối cùng cũng có thọ khổ, nên người tu hành không muốn sinh về. Tóm lại, dùng tám điểm để hiểu rõ chẳng phải cực lạc. 1. Trên không có vui vắng lặng. 2. Dưới rơi vào vòng khổ. 3. Không có gọi thánh để quy y. 4. Không nghe chân pháp. 5. Có các vị địch. 6. Hoặc tà kiến tăng thêm. 7. Bá tai phá hoại. 8. Tám mẹ thành thân. Trên không có vui vắng lặng. Cái vui vấn lặng của đạo đạo Niết Bàn, chúng sanh hoàng phú kia không thể khắc chứng. Dưới rơi vào vòng khổ, sinh cõi sắc, vô sắc, thọ báo hết rồi, nghiệp cõi dục đã thuần thục trở lại sinh xuống phương dưới.
không có bậc thánh để quy y. Cõi sắc tuy có năm tầng trời tịch cư, nhưng đâu thể so với Tây Phương có nhiều bậc bổ sư. Không nghe chánh pháp, các tầng trời cõi sắc kia đâu có chư Phật Bồ Tát. Nước chim cây rừng ngày đêm sáu thời thường nói pháp màu. Có các vị định trong chúng sắc kia tuy có tịnh định, nhưng phần nhiều là các vị định, vì nó xen tạp tăng thêm thì ngã tịnh độ thì không như thế. Hoặc tà kiến tăng thêm sinh cõi sắc thông với các ngoại đạo, có sinh tà kiến lại thọ vô tưởng báo, sẽ sinh tận tâm sinh thị bản thánh niết bàn, rơi vào địa ngục. Cảnh ba tai phá hoại tam thiền trở xuống thì sơ thiền lần lượt bị: một là nước, hai là lửa, ba là gió, là hư hoại tịnh độ thì không có. Tám mẹ thành thân cõi sắc vô sắc tuy không có buồn khổ, nhưng trong tám mẹ thuộc về mẹ trời trường thọ. Đủ tám nghĩa này tuy có ăn vui, nhưng cuối cùng vẫn chìm trong buồn khổ, nên vui chẳng phải là thực là cùng với tịnh độ kia hơn kém khác nhau, nên người vẫn sanh không một niệm sinh về sắc. Một khi đã sinh về tịnh độ thì cuối cùng không lui sụp. Hỏi: nguyện sinh tịnh độ, các người tu hành hoặc trì giới một ngày một đêm, hoặc lại yếu dưỡng cha mẹ, nếu không dùng nghiệp này nguyện bản sinh thì sẽ chiêu cảm quả báo chờ người. Tuổi thọ cõi diêm phù không quá trăm năm, cõi trời tức trời dục dục tuổi thọ cao nhất là 1,6 ngàn tuổi. Nếu ngay hồi hướng giới hạnh này nguyện sanh tịnh độ, chứ thiện nhân này có thọ mạng là vô lượng vô biên a tăng thì kiếp. Nhân giới không khác nhau, hưởng kém không khác nhau, thọ báo vì sao dài ngắn khác biệt? Đáp: nghĩa này rất sâu khó thể giải thích, kinh nói nghiệp lực không thể nghĩ bàn, chỉ biết tính ngưỡng thì có thể được độ. Nay đáp thẳng rằng, tuy vẫn một ngày một đêm đến trai giới không có khác nhau, nhưng do tâm thọ giới có hơn kém, do tâm có trên dưới nên giới thành ra sai biệt. Nếu dùng tâm nguyện cầu sinh tịnh độ, tâm cầu thắng quả, thì giới thành thành dị nhân, cảm được tuổi thọ lâu dài Tây Phương kia. Nếu nguyện sinh trời đường, thì tâm chẳng phải thù thắng, thuận dòng sinh tử thêm lớn nghiệp phủ lậu, nên chiêu cảm quả báo mạng sống không dài lâu. Nên giới tuy đồng, nhưng do duyên pháp giới khác nhau, nên thành nghiệp cảm có hơn kém, cảm thọ quả báo có dài khác nhau. Lại giới nhân tuy bình đẳng, nhưng niệm nguyện có khác, duyên thắng trợ giúp nhân nguyện sinh tịnh độ. Và như phần độ báo nguyện biến dịch tuy đồng, nhưng ai nguyện thấm nhuận khác nhau, nên quả thành hơn kém. Ở đây giống như thế, sao lại sao nhọc mà sinh ra nghi hoặc? Hỏi: nếu mong tâm nguyện sinh tịnh độ, thì tâm thành thành thượng phẩm, giới thành thành thắng nhân, có thể chiêu cảm tuổi thọ lâu dài. Nếu tâm mong cầu sinh lên cõi trời thọ giới, cho đến suốt ngày nguyện sinh Tây Phương, thì công đức thọ giới Bồ Tát trước khi chiêu cảm quả báo tốc độ, làm sao có thể chiêu cảm mạng căn trong ta tăng thì được? Đáp: các nghiệp bất định hoặc chuyển nặng thành nhẹ, hoặc dài thâu thành thành ngắn, đủ như kinh nói, không thể nói đủ. Hành giả tuy thọ giới bốn nguyện sinh lên cõi trời, sau gặp thắng duyên quay về cầu sinh tịnh độ. Hành hành tuy yếu kém, về sau nguyện mạnh giúp cho giới phật bằng trước chuyện tăng thêm thù thắng, hợp với nguyện phật bằng thọ mạng lâu dài á tăng thì kiếp. Nếu xả phước hạnh thực hành hành mạng, dù có tiền của dồi dào, nhưng nhiều bệnh mạng ngắn, xả vật vật nhập định, bỏ nghiệp y bát, kéo mạng căng kia, tăng thêm lâu dài. Phật Phật lực lực pháp lực lực nguyện lực lực nghiệp lực lực, không thể suy nghĩ bàn luận, phàm phu chẳng thể đo lường.
Hỏi, niệm Phật A-di-đà sinh về cõi nước Phật A-di-đà đang tương ứng với nguyện Phật vạn sanh có thể được. Vì sao nhờ nghe danh hiệu Phật dược sư mới sinh Tây Phương? Đáp, theo kinh dược sư nói, nếu hàng bốn chúng đệ tử thường tu lục trai, hoặc ngày đêm tinh cần nhất nhất tâm tâm bổ hạnh, nguyện sinh về cõi nước Phật A-di-đà Tây Phương, nhớ kỹ ngày đêm từ một ngày đến bảy ngày, hoặc lại hối hận trung gian, nghe ta nói công đức bản nguyện của Phật dược sư lưu đi qua hết đời. Muốn ngày qua đời có tám vị Bồ Tát đón rước tinh thần người đó được sinh tịnh độ. Vì người này ban đầu sinh về Tây Phương, sau hối hận tu hành trước, vì có cái chướng hối hận nên không được bản sinh nghe danh hiệu Phật dược sư. Chướng ngại do hối hận tiêu diệt, sai tám vị Bồ Tát đến đón người đó sinh về thế giới cực lạc. Điều này nêu rõ Phật lưu liên quan để giúp diệt các chướng thành tụ Tây Nguyện, thương xót chúng sanh mà khiến cho được sinh, và cũng do lực công đức có được do trước đây chỉ giới tinh cần tu Tây Phương, không trái với nguyện sinh về Tây Phương. Nếu không được nghe danh hiệu Phật dược sư, có tâm hối hận thì không vãng sinh tịnh độ. Nếu không hối hận thì người đó suốt ngày tự phải niệm danh hiệu Phật Di Đà, đâu cần bỏ hiệu Phật Tây Phương mà không xin danh, mượn danh hiệu Phật Phật công đức cầu xin an dưỡng. Hỏi, theo kinh Pháp Hoa, kinh Di Ma Cật, thì phương này đã có tịnh độ, sao phải cầu Tây Phương xa xôi làm gì? Tuy có thật giáo nói ở cõi này đã có tịnh độ, đồng xứ đồng thời không chướng ngại nhau, nhưng trong Duy Ma, Phật chân ấn xuống đất tuy hiện tịnh độ. Trong kinh Pháp Hoa tuy nói Phật thường ở núi Linh Thú và các xứ khác, mà hai kinh này đến Phật cuối cùng hoàn toàn không thấy chỗ nào khuyên bản sanh về các cõi nước đó, đâu được cho rằng có lời nói về cõi tịnh, liền nói rằng tôi xin về nước đó ư, xét kỹ nghĩa đó, e lý không đúng. Hỏi, tịnh độ sở hiện là khuyên bản sanh không khuyên sinh, thì đâu cần phải hiện. Đáp, ở đây tịnh độ tự vì lợi ích riêng. Lợi ích riêng là gì? Như tịnh độ mà Duy Ma Cật đã hiện là trừ nghi cho xa lợi Phật, tâm tâm tịnh tịnh cõi Phật tịnh, khiến người đó thấy cõi tịnh làm sáng tỏ thánh giáo. Lại vì bảo tích nhân thấy tịnh độ được vô sinh nhận, còn kinh Pháp Hoa thì nhất nhất thừa là diệu, nhị thừa là thô, trước uế sau tịnh, tự vì thị hiện sự lợi ích này chẳng quan hệ đến nguyên chúng sanh bản sinh thị ở tịnh độ. Do công đức trong ngoài của tịnh độ cực lạc thù thắng hơn các phương khác, nên chúng sanh sinh về Phật cũng không lưu sụp, huống gì các Phật thù thắng khác. Chư Phật tịnh độ khác không nói việc này, nên nguyên bản sinh không phải nói phương này hoàn toàn không có tịnh độ.
Xin bình sinh